Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư ngày 26 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ trình bày về Giáo hội Indonesia, những cơ hội và thách đố. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chuyện tình vượt qua thử thách khác biệt tôn giáo của một thiếu nữ Công giáo Ý và một chàng thanh niên Hồi giáo. Và cuối cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Nhân đức công bằng. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Văn Yên đọc tin tức.
Roma. Cuốn sách có tựa đề Đức Nguyên Giáo Hoàng, một cuốn sách giải thích về tước hiệu của Đức Giáo Hoàng Biển Đức, của tác giả Rosario Vitale vừa ra mắt tại Roma. Cuốn sách là một nghiên cứu của tác giả suy tư về chiều sâu lịch sử và giáo luật trong chọn lựa của Đức Giáo Hoàng Biển Đức. Tác giả Vitale đã lược lại những câu chuyện về sự tự nhiệm của các Đức Giáo Hoàng, so sánh hành động tự nhiệm của Đức Giáo Hoàng Celestino thứ 5 và của Đức Giáo Hoàng Ratzinger, và cuối cùng phân tích tình trạng hiện tại của Đức Nguyên Giáo Hoàng hiện đang sống trong thư viện Mater Ecclesiae ở nội thành Vatican. Cuốn sách gồm 3 chương. Chương thứ nhất trình bày về sự từ bỏ ngai tòa Phaero trong lịch sử. Chương thứ hai nhấn mạnh đến những điểm giống và khác nhau giữa việc từ chức của Đức Giáo Hoàng Celestino thứ 5 và của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 vào ngày 11 tháng 2 năm 2013. Trong chương thứ ba, tác giả phân tích tình trạng giáo luật và tước hiệu của Đức Giáo Hoàng tự nhiệm. Phần giới thiệu của cuốn sách được viết bởi Valerio Gigliotti, giáo sư giáo luật của Đại học Torino. Trong phần mở đầu, việc từ chức của Giáo Hoàng, cai quản và phục vụ giáo hội, luật gia giới thiệu một số đề tài mà tác giả Vitale sẽ khai triển trong cuốn sách. Qua phần giới thiệu này, chúng ta có thể thấy được khung cảnh của việc từ chức như được kể lại trong truyền thống, nhưng với điểm mới là đề cao chiều kích thần bí trong sứ vụ Phaero, đó là phục vụ dân Chúa trong cầu nguyện và bác ái. Trong cuốn sách cũng có bức tranh vẽ trên vải của họa sĩ Maurizio Pallotta. Bức tranh là sự tổng hợp khía cạnh riêng tư của Đức Giáo Hoàng Biển Đức đang chơi đàn piano trong phòng của Ngài. Cạnh đó có hai con mèo và một con bồ câu với cành ô liu, biểu tượng của hòa bình, đang đậu trên cửa sổ. Cuốn sách của tác giả Vitale được viết để dành tặng cho Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, người thợ đơn giản và khiêm nhường trong vườn nho của Chúa, và cũng là sự tôn vinh của tác giả đối với vị giáo hoàng đã đặt cách cho tác giả. Nhờ thế, tác giả có thể gia nhập chủng viện. Và hiện nay tác giả Vitale là chúng sinh của hội dòng thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Beirut. Trước hiện tượng di cư của các Kitô hữu từ Syria và Iraq, các giáo mục Công giáo Syriac họp tại Lebanon trong dịp hội nghị thường niên, kêu gọi các tín hữu phân tán khắp nơi ở phương Đông cũng như phương Tây hãy giữ vững đức tin với hy vọng rằng họ có thể làm chứng nhân cho niềm vui của tin mừng mọi lúc, mọi nơi. Trong một tuyên bố kết thúc cuộc họp từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 6, được điều động bởi Đức Thượng phụ Công giáo Syriac, Ignaz Joseph Bayonan, các giáo mục đã thừa nhận sự đau khổ của các tín hữu khi phải đối mặt với chiến tranh triền miên, bách hại, các hành động bạo lực, khủng bố, di tản, giết người và hủy hoại. Đồng thời, một số đông dân chúng phải rời bỏ quê hương đất nước là Syria và Iraq và phải phân tán đi khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, các giám mục cũng nhấn mạnh rằng họ cũng rất lạc quan. Cảm ơn Chúa vì nhiều người tản cư đã trở về làng của mình ở Iraq và Syria. Các giám mục cũng lưu ý rằng các Kitô hữu là một thành phần chính danh và là những người sáng lập của hai đất nước này. Các giám mục cũng kêu gọi tất cả mọi công dân đoàn kết để xây dựng hòa bình, hy vọng và hiệp nhất. Khi tìm hiểu về việc chăm sóc mục vụ tại các quốc gia nơi những người Công giáo Syriac tái định cư, chủ yếu là tại châu Âu, châu Mỹ và Úc, các giám mục nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của việc di cư đến một đất nước xa lạ và không phải dễ dàng để hòa nhập. Do đó, việc gửi các linh mục có phẩm chất tốt đến với họ là điều hết sức quan trọng. Họ được chỉ định để viếng thăm các cộng đoàn Công giáo Syriac trên toàn thế giới, nhân danh Đức Thượng Phụ và các giám mục. Các tín hữu cũng được mời gọi gìn giữ kho tàng đức tin, tin tưởng nơi các giáo hội. các giáo mục cũng tái kêu gọi dừng các cuộc chiến tranh và giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và các biện pháp ôn hòa để đạt được một nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài. Với một niềm hy vọng lớn, các giám mục kêu gọi tất cả những người tản cư, những người tị nạn và những người bị bắt cóc trở về quê hương của họ.
Torino, kết thúc lễ thánh Gioan tẩy giả, Đức Tổng giám mục Torino đã thông báo với toàn thể dân chúa một điều bất ngờ. Ngài đưa ra một đề nghị để giải quyết vấn đề người tị nạn trên tàu Sea Watch 3, đó là đón nhận những người tị nạn vào địa phận Torino. Đức cha nói, thành phố Torino có nhiều gia đình sẵn sàng đón tiếp. Chúng tôi có một danh sách khoảng 20. Sau đó là các cộng đoàn Cotolengo và San Mit luôn sẵn sàng đón tiếp. Chúng tôi sẽ đón nhận họ, và nếu họ muốn, chúng tôi sẽ đưa họ lên đất liền. Ngài cũng giải thích, rõ ràng là việc này cũng còn phụ thuộc về sự sẵn sàng từ phía chính phủ. Hôm 24 tháng 6, 43 người được tìm thấy ngoài khơi biển Lampedusa và được tàu Sea Watch 3 cứu vớt, nhưng đến nay vẫn chưa được chính phủ chấp thuận cho họ lên bờ.
Argentina, nhân ngày quốc tế chống lạm dụng và buôn bán trái phép các chất ma túy sẽ được tổ chức vào hôm nay 26 tháng 6. Các giáo mục Argentina kêu gọi, chúng tôi đề nghị tổ chức các cuộc đua hoặc các hoạt động thể thao trong mỗi giáo phận với khẩu hiệu chiến thắng đường dây ma túy qua thể thao. Đây là sáng kiến của Ủy ban chăm sóc mục vụ quốc gia về ma túy và nghiện ma túy của Hội đồng Giáo mục Argentina. Thông cáo về sáng kiến này viết, chúng tôi thừa nhận rằng nhiều cộng đồng của đất nước chúng ta phải đầu hàng bởi những khó khăn trong việc ngăn chặn về vấn đề nghiện ở trẻ em và thanh thiếu niên. Tuy nhiên, một thực hành hàng ngày có thể được đưa ra và có thể được áp dụng tại tất cả các nơi của giáo hội, một phản ứng phòng ngừa thích hợp, đó là thể thao. Bởi không gian của giáo hội được xem là nơi gặp gỡ và hướng dẫn, sử dụng tốt thời gian rảnh rỗi, một tiến trình giáo dục, phát triển cá nhân và xã hội, là một cầu nối giữa những con đường và là trường học về kinh nghiệm cộng đoàn. Giữa cuộc khủng hoảng đang tàn phá đất nước, đặc biệt liên quan đến trẻ vị thành niên, cần phải nhân rộng các không gian ngăn chặn và chăm sóc các trẻ em. Thông cáo viết, với nỗi đau, chúng tôi nhận thấy rằng, do tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, một số câu lạc bộ tại các khu phố không thể hoạt động. Chúng tôi hy vọng giáo hội cởi mở, dấn thân và hiện diện nhiều hơn trong việc nghiên cứu, duy trì và nhân rộng các địa điểm để luyện tập thể thao. Ủy ban này kết luận, với tư cách là giáo hội, chúng ta đóng góp vào việc nhân rộng lối sư phạm hiện diện trong mỗi khu phố.
Vatican, vào dịp lễ hai thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ, một phái đoàn tòa thượng phụ đại kết Constantinople sẽ thăm Roma từ ngày 27 đến 29 tháng 6. Thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh Thăng Tiến Đối thoại Đại kết cho biết, phái đoàn Tòa Thượng phụ Đại kết đến Roma theo sự trao đổi truyền thống. Theo đó, các phái đoàn của Tòa Thánh và Tòa Thượng phụ Constantinople tham dự thánh lễ bổn mạng của nhau vào lễ thánh Phêrô và Phaolô ở Roma ngày 29 tháng 6 và lễ thánh Andre ở Istanbul ngày 30 tháng 11. Phái đoàn Tòa Thượng phụ được hướng dẫn bởi Đức Tổng giám mục Themistos Job, đại diện Đức Thượng phụ Đại kết tại Hội đồng Đại kết các giáo hội và đồng chủ tịch Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế về đối thoại thần học giữa Công giáo và Chính thống. Sáng ngày 28 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến phái đoàn và ngày 29 tháng 6, phái đoàn sẽ tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự.
Leicester, Anh Quốc. Một đức cha người Scotland yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế của Anh thay đổi phán quyết của tòa án buộc một phụ nữ phá thai ngược với ý muốn của đương sự. Hôm 21 tháng 6, thẩm phán Natalie Levin ra lệnh buộc một phụ nữ khuyết tật tâm trí đang mang thai 22 tuần phải phá thai, bất chấp sự phản đối của người phụ nữ này và sự đảm bảo của gia đình rằng họ sẽ chăm sóc đứa trẻ. Thai phụ là người gốc Nigeria và gia đình theo Công giáo. Cô bị cho là tâm trí chỉ phát triển như một đứa trẻ từ 6 đến 9 tuổi. Bác sĩ của thai phụ cho rằng phá thai là điều tốt nhất cho cô vì điều đó sẽ ít gây chấn thương hơn so với việc sinh con và chăm sóc một đứa trẻ. Đức cha John Keenan của Paisley kêu gọi dân chúng mạnh mẽ chống lại quyết định của tòa án bằng cách ký thỉnh nguyện thư được Hội được quyền sống của Anh bảo trợ. Đức cha cũng kêu gọi Bộ trưởng Y tế can thiệp nhân danh thai phụ. Ngài nói, quyết định này sai lầm ở nhiều mức độ và nó du nhập một sự phát triển mới nguy hiểm trong việc vượt quá quyền lực của nhà nước đối với công dân của mình. Đức cha John Sherrington, giám mục phụ tá của Westminster, nhận định đây là một quyết định đáng buồn và đau lòng. Trên trang web của Hội đồng Giáo mục Anh và xứ Wales, ngài tuyên bố, mỗi vụ phá thai là một thảm kịch, và trong trường hợp này nó còn nặng nề hơn, vì tòa buộc một bà mẹ 22 tuổi và khuyết tật về trí tuệ, nhưng mong muốn giữ lại đứa con đang ở 22 tuần tuổi. Đức cha tuyên bố rằng, buộc một phụ nữ phá thai ngược với ý muốn của đương sự và gia đình là vi phạm quyền của họ.
Vatican, ngày 24 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco đã bổ nhiệm Đức cha Michel Dubois, nguyên giám mục giáo phận Evry Grobey Esson, làm giám quản tông tòa tòa đầy theo ý tòa thánh của Tổng giáo phận Lyon. Với việc bổ nhiệm này, Đức Hồng y Philippe Barbarin vẫn tiếp tục là Tổng giám mục Lyon, nhưng tạm thời ngài không cai quản giáo phận Lyon nữa và tòa thánh muốn như vậy. Ông Alessandro Gisotti, quyền giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh, khẳng định, với việc bổ nhiệm này, việc cai quản Tổng giáo phận Lyon giờ đây được ủy thác theo giáo luật cho Đức cha Michel Dubois, sau một thời gian tạm thời được Đức ông Yves Baumgarten, tổng đại diện của giáo phận, đảm trách. Như đã biết, ngày 19 tháng 3 năm nay, Đức Thánh Cha đã từ chối nhận đơn từ nhiệm của Đức Hồng y Philippe Barbarin, người đã quyết định nghỉ một thời gian trong khi chờ đợi phán quyết trung thẩm của tòa án. Việc bổ nhiệm Đức Cha Dubois không có nghĩa là Đức Hồng y Barbarin đã từ chức, nhưng giờ đây, theo quy định của chỉ nam mục vụ về sứ vụ giám mục, ngài được mời gọi cộng tác vào việc chu toàn cách trọn vẹn, tự do và thanh thản sứ vụ của vị giám quản tông tòa. Ngày 7 tháng 3 năm nay, Tòa án thành phố Lyon đã công nhận Đức Hồng y Barbarin có tội vì không tố cáo một linh mục về các hành vi lạm dụng tính dục một trẻ vị thành niên giữa các năm 2014 và 2015 và kết án ngài 6 tháng tù treo. Các luật sư của Đức Hồng y đã kháng án. Đức Hồng y Barbarin nói trong một tuyên bố được đọc tại tòa hồi tháng 1 năm nay rằng, tôi đã không bao giờ tìm cách ẩn trốn, nói gì đến việc che đậy những sự thật kinh hoàng này.
Kính thưa quý thính giả, năm tới đây chương trình Radio Vatican tiếng Việt phát trên làn sóng ngắn tròn 40 năm. Nay với sự phát triển của các công nghệ truyền thông hiện đại, chúng tôi muốn cải tiến chất lượng để phục vụ tốt hơn. Do đó, chúng tôi làm một cuộc khảo sát về số thính giả nghe chương trình qua radio để quyết định tiếp tục giữ việc phát sóng này hay chuyển hoàn toàn sang những công nghệ mới qua Internet. Vì thế, xin quý thính giả nghe chương trình qua radio, vui lòng gửi cho chúng tôi một tin nhắn đến số điện thoại 0704-152-153 với nội dung là tên của tỉnh, thành phố của quý vị. Chúng tôi xin đọc lại. Xin gửi cho chúng tôi một tin nhắn có nội dung là tên của tỉnh, thành đến số điện thoại 0704-152-153. Quý vị có thể nhắn SMS, Viber hoặc Zalo. Xin nhắn tin cho chúng tôi trước thứ Sáu ngày 28 tháng 6, 2019. Thông báo này chỉ áp dụng đối với quý thính giả nghe chương trình qua radio. Nếu nghe qua kênh YouTube, các website hoặc mạng xã hội, xin vui lòng không nhắn tin cho chúng tôi trong đợt này. Vatican News xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của quý thính giả.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, chúng tôi kính mời quý vị nghe nói về Giáo hội Indonesia, những cơ hội và thách đố.
Kính thưa quý thính giả, ngày 11 tháng 6 vừa qua, các giám mục Indonesia đã đến Roma để thăm mộ hai thánh Phaero và Paulo và thăm tòa thánh trong chuyến viếng thăm Ad Limina. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài nét về giáo hội công giáo tại Indonesia. Một cách tổng quát, đất nước Indonesia rộng 1.900.000 km2, với dân số khoảng 262 triệu người, theo thống kê năm 2017. Xét theo tỷ lệ phần trăm theo tôn giáo, thì Hồi giáo chiếm đa số với 88%, Kitô giáo khoảng 10%, trong số đó chỉ 3,12% là Công giáo, và một thiểu số còn lại theo Ấn giáo, Phật giáo và đạo thờ vật linh. Với số người theo Hồi giáo như thế, Indonesia là một nước có số người theo Hồi giáo đông nhất thế giới. Về phía Công giáo, theo thống kê năm 2016, Indonesia có khoảng 8 triệu người Công giáo thuộc 5 giáo tỉnh và 1 giáo hạt quân đội.
Sơ lược lịch sử. Công cuộc loan báo tin mừng trên quần đảo Indonesia bắt đầu với các tàu buôn của người Bồ Đào Nha và người Hà Lan vào thế kỷ 16. năm 1534, những người Bồ Đào Nha thiết lập việc truyền đạo Công giáo tại đảo Maluku. Đến năm 1546, Thánh Francisco Xavier đã viếng thăm các đảo Sulawesi và Maluku. Đến cuối thế kỷ 16, người Hà Lan đến và truyền đạo Tin lành Calvin. Công giáo bị cấm, mãi đến đầu thế kỷ 19, các nhà truyền giáo Công giáo mới trở lại. Sau đó, các sơ dòng Ursuline mở một ngôi trường ở Jakarta. Các vùng truyền giáo được giao cho các tu sĩ dòng tên. Các sơ dòng Phanxin mở một cô nhi viện tại Trung Java. Năm 1897, một cha dòng tên người Hà Lan, cha Franciscus Georgius Josephus Van Lith, thành lập một cứ điểm truyền giáo ở Trung Java. Ngài là một nhà giáo dục vĩ đại, đã thành lập nhiều trường học, từ đó sinh ra những nhân cách trỗi vượt của Indonesia, trong đó có đức cha Soeji Pranata, dòng tên giám mục bản xứ đầu tiên của nước này. Năm 1924, tại Jakarta, lần đầu tiên tất cả các giám mục Indonesia họp nhau. Trong những năm Indonesia bị Nhật Bản chiếm đóng, hầu hết các nhà thừa sai bị cầm tù hoặc đưa đến các trại tập trung. Nhiều người đã chết trong những trại này. Đến năm 1950, quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Indonesia được thiết lập. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã viếng thăm Jakarta vào năm 1970 trong chuyến tông du đến Đông Á và Châu Đại Dương. Sau đó, Đức Giáo Hoàng John Paul II cũng đã viếng thăm Indonesia vào năm 1989. Gần đây nhất, năm 2015, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã viếng thăm chính thức Indonesia và có nhiều hoạt động về đối thoại liên tôn, cộng tác văn hóa, xuất bản và giáo dục.
Các giáo mục Indonesia đặc biệt chú ý đến những người trẻ, để họ giữ vai trò chính trong việc tuyên xưng Chúa Kitô trong xã hội đa văn hóa của Indonesia và trở nên tác nhân thay đổi công lý và hòa bình trên đất nước của họ. Trong tinh thần này, các giáo mục đã phát động Ngày Giới Trẻ Indonesia từ năm 2012, được tổ chức mỗi 4 năm, quy tụ những người trẻ Công giáo từ khắp mọi miền của Indonesia. Chủ đề được chọn cho hai lần Ngày Giới Trẻ Indonesia 2012 và 2016 lần lượt là 100% Công giáo, 100% Indonesia và Niềm vui của tin mừng trong xã hội đa nguyên Indonesia. Không chỉ có Ngày Giới Trẻ Quốc gia, Indonesia cũng lần đầu tiên đăng cai tổ chức Ngày Giới Trẻ Châu Á năm 2017. Cùng với giới trẻ, các giáo mục cũng muốn phát huy vai trò hàng đầu của các gia đình Công giáo trong việc loan báo tin mừng cho xã hội đa nguyên Indonesia. Đây là kết quả Đại hội Quốc gia của Giáo hội Công giáo Indonesia về gia đình tại Saki 2015 với chủ đề Gia đình Công giáo, tin mừng và hy vọng, ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và xã hội Indonesia đa nguyên. Đây cũng là cơ hội khẳng định sự quan tâm của giáo hội đối với vấn đề và đau khổ của các gia đình Indonesia và tái khẳng định vai trò chủ chốt của gia đình trong xã hội. Các hướng mục vụ của Giáo hội Indonesia được đặt theo chỉ dẫn của Đức Thánh Cha Francisco trong tông huấn Niềm vui tin mừng và mô hình giáo hội đi ra, trong bối cảnh phức tạp và đa dạng về tôn giáo, văn hóa và xã hội. Vì thế, Giáo hội Indonesia tăng cường việc đối thoại liên tôn và thúc đẩy các sáng kiến bác ái.
Giáo hội trong xã hội. Sự hiện diện của Giáo hội Công giáo tại Indonesia là một sự hiện diện thiểu số, nhưng năng động và đang phát triển. Hiện nay, với hơn 8 triệu tín hữu, tương đương với chỉ hơn 3% dân số, giáo hội đang tiếp tục phát triển. Sự hiện diện của người Công giáo tại nước này cũng không đồng nhất. Một mặt, có các giáo phận ND, Ruteni, Atambua và Larantuka thì gần như hoàn toàn là Công giáo. Mặt khác, ở thái cực ngược lại, có ít nhất 8 giáo phận, trong đó cộng đồng Công giáo chiếm không quá 1% dân số. Mặc dù chỉ là một số nhỏ, nhưng cộng đồng Công giáo Indonesia là một thực thể sống động và năng động, với ơn gọi phát triển ở nhiều khu vực khác nhau và các tín hữu nhận được sự chăm sóc mục vụ một cách đầy đủ. Họ cũng tham gia tích cực vào đời sống xã hội, kinh tế và chính trị của đất nước. Một trong những dấu chỉ rõ ràng nhất của sức sống này đến từ lĩnh vực hoạt động mạnh nhất, đó là giáo dục. Các trường Công giáo ở Indonesia luôn có được một danh tiếng tuyệt vời, và các sinh viên Hồi giáo cũng theo học tại các trường này. với những đóng góp và được ghi nhận về các hoạt động xã hội, y tế, văn hóa và giáo dục, tôn trọng các nhóm sắc tộc và văn hóa khác nhau. Giáo hội Indonesia cũng hiện diện tích cực trong các chủ đề tranh luận của đất nước, từ việc liên tục kêu gọi chống lại án tử hình, đến việc phản đối việc hợp pháp hóa phá thai, hay việc liên tục tố cáo về tham nhũng hoành hành. Giáo hội Indonesia cũng dấn thân tích cực trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ tích cực các nguyên tắc Pancasila, chống lại mọi chủ nghĩa cực đoan. Các giám mục không làm ngơ trong việc lên tiếng trước các vấn đề khác nhau của xã hội Indonesia. Đóng góp quan trọng này đã được nhấn mạnh trong hội nghị toàn thể của Hội đồng Giám mục Indonesia vào tháng 11 năm 2018, dành riêng về đề tài ơn gọi của giáo hội trong đất nước.
Đời sống giáo hội. Thách đố giữa tinh thần bao dung và chủ nghĩa cực đoan. Với dân số hơn 260 triệu người, trong đó có gần 90% dân số theo Hồi giáo, Indonesia là quốc gia đông tín hữu Hồi giáo nhất thế giới. Dù đa số Hồi giáo, Indonesia không tuyên bố là một quốc gia Hồi giáo, nhưng được thành lập dựa trên Pancasila, tức là năm nguyên tắc được ghi trong hiến pháp, đức tin vào một thiên chúa tối cao, công bằng và dân sự, đoàn kết, dân chủ lãnh đạo bằng sự khôn ngoan, và công bằng xã hội, đảm bảo sự tự do cho tất cả mọi người. Trên thực tế, Indonesia là một xã hội đa tôn giáo, đa sắc tộc và đa văn hóa, đến nỗi tiêu ngữ của quốc gia là thống nhất trong đa dạng, một đặc thù đã góp phần tạo nên bản chất lịch sử của đạo Hồi ở nước này, vốn luôn được sử dụng để cùng chung sống trong sự đa nguyên. Cộng đồng Công giáo cũng được hưởng nhờ từ tinh thần bao dung này. Điều này khẳng định bởi mối quan hệ tốt đẹp giữa giáo hội và nhà nước Indonesia, với quan hệ ngoại giao từ năm 1950 và được đánh dấu bởi hai chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI năm 1970 và của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II năm 1989. Hơn nữa, trong thời gian hiện tại, sự hợp tác trong các lĩnh vực về giáo dục và văn hóa được đẩy mạnh. Trong số những điều được nhắc đến, sự hòa hợp này là điều được nhấn mạnh trong chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh trong chuyến viếng thăm chính thức Indonesia năm 2015.
Tuy nhiên, khó khăn và xung đột cũng không thiếu. Các luật lệ khác nhau của hệ thống pháp luật Indonesia trừng phạt các nhóm thiểu số và vì lý do này họ cũng đã bị giáo hội chỉ trích. Đây là trường hợp của luật lạm dụng về tội bán bổ, luật về xây dựng nơi thờ phượng được quy định bởi hai nghị định năm 1969 và năm 2006. Thường được sử dụng để ngăn chặn hoặc tự ý đóng cửa các cơ sở tôn giáo. Và luật hôn nhân chỉ công nhận giá trị hợp pháp cho các cặp đôi theo nghi lễ và luật lệ của một tôn giáo duy nhất, do đó cấm kết hôn hỗn hợp. Thêm vào các quy tắc này là các biện pháp khác nhau được chính quyền địa phương áp dụng. Từ năm 1999, hơn 150 quy định hạn chế mới về tôn giáo đã được đưa ra. Mối đe dọa chính đối với hòa bình và hòa hợp tôn giáo đến từ sự truyền bá chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan cũng được cổ vũ bởi các nhà truyền giáo nước ngoài, đã làm cho các cuộc xung đột giáo phái dâng lên ở các khu vực khác nhau của quần đảo, lộ ra mạng lưới khủng bố địa phương liên kết với Al-Qaeda và gần đây là nhà nước Hồi giáo IS. Các mạng lưới khủng bố này đã tuyên bố chịu trách nhiệm về nhiều cuộc tấn công đổ máu kể từ đầu những năm 2000. Nhiều báo cáo khác nhau, bao gồm cả những báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu về Hồi giáo, Viện Wahid, cho thấy sự leo thang bạo lực và phân biệt đối xử với các nhóm tôn giáo thiểu số, kể cả đối với Kitô hữu.
Hầu hết các vi phạm xảy ra ở tỉnh Tây Java, ở Sumatra, tại các khu vực đô thị của Jakarta và ở tỉnh tự trị Aceh. Tỉnh tự trị Aceh là nơi duy nhất luật Hồi giáo Syria có hiệu lực và được áp dụng ngày càng khắt khe và độc đoán. Nhiều nơi thờ phượng đã bị đóng cửa bởi vì chúng bất hợp pháp do áp lực của chủ nghĩa cực đoan địa phương. Các hệ luận của chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo đã được đánh dấu tại đảo Maluku trong cuộc xung đột đẫm máu giữa năm 1999 và 2001 liên quan đến Cộng đoàn Kitô giáo Tin lành và Hồi giáo do sự hiện diện của phong trào cực đoan Laskhar Jihad. Các nhóm Hồi giáo trong số những người khác đã đóng vai trò chính trong chiến dịch bạo lực chống lại thống đốc Jakarta. Ông Busaki Tahaja Pumana là một Kitô hữu gốc Hoa bị buộc tội bán bổ và do đó bị kết án năm 2017. Trong số các nhóm cực đoan năng nổ nhất ở nước này, phải kể đến Diễn đàn Hồi giáo Umat và Mặt trận Hồi giáo Pembela, hay còn gọi là mặt trận của những người bảo vệ Hồi giáo. Trước chủ nghĩa cực đoan đang lan rộng tại nước này, cũng có một số đáng kể những người Hồi giáo, các nhà lãnh đạo và trí thức ôn hòa, cởi mở để đối thoại. Đây là một dấn thân tích cực mà Giáo hội Công giáo chia sẻ như là một trong những ưu tiên của mình trong việc thúc đẩy đối thoại liên tôn và các nguyên tắc hòa hợp của Pancasila.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin tường thuật chuyện tình vượt qua thử thách khác biệt tôn giáo của một thiếu nữ Công giáo Ý và chàng thanh niên Hồi giáo người Liban.
Tình yêu vượt qua mọi khác biệt tôn giáo và văn hóa. Nàng, một Kitô hữu, còn chàng, một tín đồ Hồi giáo. Nàng là người Roma, còn chàng là người Liban. Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, 10 năm chờ đợi, sợ hãi, với lời nguyện cầu cùng Thiên Chúa duy nhất, với sự kiên trì trong đức tin và với tình cảm mạnh mẽ và chân thành, họ đã nhận được phần thưởng và sự an ủi. Trên chuyến bay từ Beirut, thủ đô Liban đến Roma, thủ đô nước Ý. Vào cuối tháng 8 năm 1992, họ đã quen biết nhau. Chàng trai là một sinh viên đến Ý du học, còn cô gái thì đang tham gia vào một nhóm của phong trào Equipe Notre Dame do một linh mục người Liban hướng dẫn. Hai người trẻ đang ở tuổi đôi mươi tràn trề hy vọng đã nhanh chóng gặp được người mà họ yêu thương suốt cả đời. Mustafa Hussein sống trong một gia đình Hồi giáo cởi mở tại một khu vực của thành phố Tripoli, nơi người Hồi giáo và Kitô hữu chung sống gần nhau. Ngay khi từ nhỏ, anh đã quen làm bạn với tất cả mọi người, không có sự phân biệt. Tự do là từ ngữ mà Mustafa cũng như các bạn và cha mẹ của anh thường nói đến. Nhưng Simona thì phải đau khổ hơn khi chấp nhận làm bạn với Mustafa. Gia đình của cô sợ những người Hồi giáo. Từ nhiều thế hệ, đầu óc họ đã in dấu sự kỳ thị này. Lòng tốt của chàng trai cũng như sự giúp đỡ của người hướng dẫn tinh thần cho Simona không đủ để giúp cho cha mẹ cô gái an tâm. Simona kể, cuộc chiến đau lòng với mẹ tôi đã làm chúng tôi xa nhau, làm chúng tôi mất bao nhiêu thời gian và sức lực. Nỗi sợ hãi lớn nhất của mẹ tôi là tôi có thể bị buộc phải bỏ đạo và ngay cả bỏ học. Những điều mẹ Simona đã trải qua cách đau khổ những năm trước đây vì khoảng cách văn hóa và sự cô độc mà bà đã nếm trải khi kết hôn và từ miền Nam nước Ý đến sinh sống tại Roma ảnh hưởng đến cuộc đời bà và không bao giờ thay đổi trong tâm trí bà, khiến cho bà càng thêm khó khăn cứng nhắc trong quyết định về tình yêu của Simona và Mustafa. Mustafa luôn sống hiền lành, chân thành và đầy tin tưởng trong cuộc tình với Simona. Anh kể, tôi đã chắc chắn rằng những từ chối của họ không phải là lời kết thúc. Chắc chắn là tôi đã cảm thấy không thoải mái trong lần đầu tiên đến thăm gia đình cô ấy. Tôi cảm thấy mình đang bị soi chiếu. Sức mạnh của chúng tôi chính là tình yêu. Trái lại, Simona cảm nhận được rằng tình yêu của Mustafa bền bỉ, mạnh mẽ, chín chắn hơn tình yêu của cô. Cô chia sẻ, chính qua anh ta, tôi đã gặp Chúa Giêsu. Anh ta là điều ngạc nhiên, anh ta còn Công giáo hơn cả tôi. Simona đã chứng tỏ sự khôn ngoan đặc biệt trong thời gian ở Liban. Trong thời gian hứa hôn, khi chú của Mustafa qua đời, trong đám tang, cô là người phụ nữ Tây Phương và Kitô hữu duy nhất. Làm thế nào để bày tỏ sự gần gũi với nỗi đau mất người thân này? Cô đã rút cổ tràng hạt ra và bắt đầu cầu nguyện cho người quá cố. Bà của Mustafa vẫn còn nhớ hình ảnh đó và bà vui về điều đó. Mustafa chia sẻ, Simona đã truyền cho tôi sự gắn kết với đức tin của cô. Cô luôn lặp lại với tôi, Thiên Chúa là tình yêu. Tôi thấy điều này luôn hấp dẫn hơn và rất đẹp. Tôi đã học biết hơn về nền tảng của đức tin Kitô giáo. Tôi đi tham dự thánh lễ với cô ta. Tôi cảm thấy mình đã mặc lấy đức tin của cô ấy. Dù cho tất cả, Simona kể lại những lời cầu nguyện tự phát của họ, việc đọc và chia sẻ thánh vịnh. Điều ấn tượng là cảm nhận rằng Chúa Thánh Thần thổi nơi nào người muốn và thật sự là không có rào cản nào có thể ngăn cản người. Nếu không có Chúa Thánh Thần, không ai khác có thể làm cho anh ta có những cách sống hoàn toàn phù hợp với giáo huấn của Chúa Giê-xu. Tình yêu không có giới hạn. Tôi bị thuyết phục về điều đó hơn. Điều giúp chúng tôi chính là sự hiếu kỳ vô cùng của anh ta. Họ đặt tất cả trong tay Chúa, sau đó quyết định kết hôn trong nhà thờ theo nghi thức chuẩn bị hôn phối, trong sự tôn trọng lẫn nhau. Mustafa kể, tôi đã tham dự các cuộc kiểm tra chuẩn bị hôn nhân. Tôi cảm thấy bị thử thách. Tôi có ấn tượng rằng, trước hay sau gì tôi cũng bỏ cuộc. Nhưng nó không đúng như vậy. Thay vì bỏ cuộc, đến cuối cùng, người bỏ cuộc chính là mẹ của vị hôn thê của tôi. Chúng ta không thể tưởng tượng được, nhưng bà đã xem tôi như một đứa con nuôi của bà. Và tôi không bao giờ giữ mối hận thù nào. Đây là điều quyết định.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Thanh Hiển gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Nhân đức công bằng.
Đức cha Lawrence Lovazic, một giám mục người Hoa Kỳ, có thuật lại rằng trong một làng kia có một người làm bánh mì vẫn mua bơ của một nông dân tại nông trại gần nhà. Một ngày nọ, người làm bánh mì nghi ngờ số lượng bơ người nông dân bán cho mình không đúng cân như từ trước đến nay. Sau nhiều ngày kiểm chứng, người làm bánh xác quyết là người nông dân đã giảm trọng lượng bơ bán cho mình với cùng một giá như cũ. Tức giận, người làm bánh làm đơn kiện người nông dân ra tòa về tội gian lận. Khi nông dân bị điệu ra tòa, quan tòa hỏi ông ta, tôi thiết nghĩ trong nhà ông có cái cân như bao nhiêu người bán hàng khác. Vậy tại sao ông lại cân bơ bớt đi mà vẫn bán theo giá cũ? Nông dân đáp, thưa quan tòa, trong nhà tôi không có cân. Quan tòa lại hỏi, vậy làm sao ông cân bơ đúng trọng lượng cho khách hàng được? Ông ta đáp, thưa quan tòa, chuyện này dễ lắm. Mỗi ngày tôi vẫn mua của người làm bánh mì nửa ký bánh. Tôi lấy khúc bánh mì đó làm tiêu chuẩn để cân bơ và bán cho người làm bánh. Vậy nếu bơ của tôi cân thiếu, có nghĩa là người làm bánh mì đã giảm trọng lượng bột làm bánh bán cho tôi. Như thế chính anh ta mới là người đáng trách. Kính thưa quý vị thính giả, câu chuyện trên đây cho chúng ta thấy một nguyên tắc nền tảng trong các mối quan hệ giữa con người với nhau trong đời sống cá nhân cũng như xã hội. Đó là đức công bình. Trong những bài trước đây, chúng tôi đã bàn về nhân đức bác ái thương người. Nay chúng tôi xin đề cập đến đức công bằng, vì công bằng và bác ái chính là hai nguyên tắc chỉ đạo cho mọi hành động của chúng ta đối với tha nhân.
Giai thoại trên đây cho thấy, người bán bánh mì có quyền đòi hỏi người nông dân cân bơ đúng trọng lượng cho mình. Và ngược lại, người nông dân cũng có quyền đòi người bán bánh tôn trọng sự công bình đối với mình. Vì thế, Thánh Tommaso Aquino đã định nghĩa đức công bình là một tập quán, qua đó mỗi người nhìn nhận quyền của người khác. Trái lại, bất công có nghĩa là hành động hoặc tập quán phủ nhận hoặc chà đạp quyền của người khác. Người cư xử bất công chiếm đoạt của người khác một quyền vốn thuộc về tha nhân. Theo ý nghĩa này, một chế độ tập trung tài sản nhân dân tập thể là một chế độ bao hàm bất công vì tước đoạt của mỗi người những quyền lợi chính đáng của họ. Đi sâu vào các nhân tố của nhân đức công bình, chúng ta thấy trong đó có ba nhân tố chính sau đây. Nhân tố thứ nhất, để có thể nói về đức công bình thì cần phải có hai phía, hai cá nhân hoặc hai cộng đoàn, tức là một cá nhân hoặc cộng đoàn là chủ thể của một quyền. Và cá nhân hay cộng đoàn kia phải tôn trọng quyền đó. Nhân tố thứ hai là đối tượng của đức công bình phải là một quyền thực sự, một quyền lợi nào đó thuộc về một người xét về phương diện pháp lý. Trong giai thoại vừa kể trên đây, người làm bánh vì đã trả số tiền để mua nửa cân bơ, nên trên pháp lý, ông ta có quyền nhận được nửa cân bơ. Trái lại, khi một ân nhân giúp đỡ hoặc tặng cho chúng ta một sự gì, chúng ta có bổn phận nhớ ơn vị ân nhân ấy. Nhưng trên phương diện pháp lý, ân nhân ấy không có quyền đòi chúng ta phải biết ơn. Do đó, lòng biết ơn không thuộc về nhân đức công bình, nhưng thuộc về nhân đức hiếu thảo hay là giới răn thứ tư. Nhân tố thứ ba là quyền hoặc yêu sách của đức công bình phải là điều thực sự có thể chu toàn được. Ví dụ loài người không bao giờ có thể hoàn toàn thờ lạy và tôn kính Thiên Chúa một cách trọn vẹn như Ngài có quyền đòi hỏi chúng ta. Vì thế, bổn phận con người phải thờ lạy Thiên Chúa được Thánh Tommaso xếp vào nhân đức thờ phượng và chỉ được coi là một nhân đức công bằng theo nghĩa rộng mà thôi.
Về các loại nhân đức công bình, thần học Công giáo thường phân biệt ba loại khác nhau, đó là công bằng giao hoán, công bằng phân phối và sau cùng là công bằng pháp luật. Nhân đức công bằng giao hoán điều khiển quan hệ giữa hai cá nhân hoặc là hai cộng đoàn với nhau. Khi bạn đi mua một chiếc xe đạp và trả tiền đúng với giá của chiếc xe, thì theo nhân đức công bằng giao hoán, người bán hàng có bổn phận trao cho bạn chiếc xe đạp đã mua với giá tiền đó. Trong nhân đức công bằng giao hoán, một bên là chủ thể có quyền lợi và một bên kia là chủ thể có nhiệm vụ tôn trọng quyền lợi đó. Nhân đức này đòi hỏi người bán xe không được bán quá giá đã được phép và được coi là tương xứng với món hàng. Và người mua xe cũng không có quyền đòi hỏi hơn. Hai bên giữa bổn phận và quyền lợi của chủ nợ và con nợ phải tương xứng với nhau. Cũng vì nguyên tắc trên đây, mặc dù nhiều nước nghèo trên thế giới hiện mắc nợ các nước giàu những ngân khoản khổng lồ, nhưng văn kiện do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình công bố hồi đầu năm 1987 không hề tuyên bố các con nợ có quyền không trả nợ, như Chủ tịch Nhà nước Cuba Fidel Castro hồi đó, hoặc là một số lãnh tụ khác vẫn tuyên bố. Trái lại, văn kiện kêu gọi các nước chủ nợ thông cảm và hoãn đòi nợ, hoặc vì tình liên đới, có thể miễn hoặc là giảm số nợ cho các nước mắc nợ, hoặc cho các nước ấy được trả nợ với điều kiện dễ dàng hơn. Làm sao để sự phát triển và sinh mạng người nghèo không bị đe dọa? Một điểm khác cần nêu lên ở đây về đức công bằng giao hoán là người có quyền có thể đòi hỏi người khác tôn trọng quyền của mình và nếu cần có thể kêu nài tới tòa án. Tuy nhiên, theo nguyên tắc ích riêng phải tùy thuộc công ích, người đó không có quyền dùng bạo lực hoặc những phương thế bất chính để đòi hỏi người khác tôn trọng quyền của mình. Thí dụ, một chủ nợ không có quyền hành hung con nợ để đòi nợ vì phương thức này gây xáo trộn và thiệt hại cho công ích.
Sang đến nhân đức công bằng phân phối. Đây là nhân đức điều khiển tương quan pháp lý chính đáng giữa cộng đoàn và các thành phần của cộng đoàn, nhất là tương quan giữa nhà nước với công dân, hoặc tương quan giữa các cơ chế với các cá nhân hợp thành cơ chế đó. Theo nhân đức này, nhà nước hay các vị hữu trách trong cộng đoàn có nhiệm vụ phân phối một cách chính đáng các tài nguyên, các quyền lợi, lương bổng cho các công dân, các thành viên, nhưng không phải mọi người đều nhận như nhau. Trái lại, tùy theo công việc và trách vụ của mỗi người. Ai phục vụ cộng đoàn hay xã hội nhiều hơn thì có quyền nhận quyền lợi nhiều hơn. Ai không thể tự mình giải quyết được những hoàn cảnh sinh kế khó khăn thì có quyền đòi hỏi nhà nước hoặc cộng đoàn của mình giúp đỡ. Tất cả đều theo sự hướng dẫn của công ích. Vì thế, mức độ của nhân đức công bằng phân phối không có tính cách số học như trong nhân đức công bằng giao hoán, nhưng tùy theo tầm quan trọng của công việc hay mức cần thiết của mỗi người. Nhân đức công bằng phân phối đi ngược với hai điều bất công chính sau đây. Trước tiên là những hình thức độc tài chuyên chế. Những người làm đầu nhà nước hoặc xã hội không nhắm mục tiêu chính là phục vụ công ích của mọi người dân. Trái lại, chỉ lo phục vụ làm giàu, mưu tìm quyền hành và củng cố địa vị cho cá nhân, gia đình hoặc đảng phái của mình. Nhà nước ở đây giữ vai trò kẻ bóc lột và thực tế không phục vụ cho công ích của đất nước, cũng như không quan tâm tới ích lợi của mỗi người. Trái lại, dưới cầm quyền sử dụng nhân dân như một dụng cụ để củng cố quyền hành của đảng phái hoặc giai cấp của mình. Điều bất công thứ hai, đi ngược với nhân đức công bằng phân phối, là sự thiên vị đối với một số người và gây hại cho những lớp người khác. chẳng hạn nhà nước hoặc những người lãnh đạo một cộng đoàn, tuy không tìm cách phục vụ riêng cho bản thân, nhưng để cho tài nguyên được phân phối một cách bất công, dành ưu tiên cho một nhóm người hoặc tập đoàn, mặc dù những nhóm người ấy không xứng đáng được như vậy. Nhà cầm quyền cũng vi phạm công bằng phân phối khi thu nhận những công chức không dựa trên khả năng của họ, nhưng chỉ vì những người này cùng thuộc về đảng phái với những người cầm quyền. Sau cùng là nhân đức công bằng pháp luật. Khác với nhân đức công bằng phân phối, nhân đức công bằng pháp luật nhấn mạnh tới nghĩa vụ pháp lý của mỗi người đối với xã hội và nhà nước. Mỗi công dân đều phải chu toàn nghĩa vụ của mình đối với đất nước và xã hội. Họ góp phần thực thi công ích, đóng thuế, cư xử lương thiện đối với cộng đồng quốc gia. Họ chấp nhận những quyết định được đề ra theo các quy luật dân chủ và tôn trọng các quyền công dân. Do nhân đức này, các công dân cũng có nghĩa vụ cảnh giác để nhà cầm quyền khỏi tự dành cho mình những quyền thái quá. Đối với Kitô hữu, quy luật để thi hành nhân đức công bằng pháp lý, đó là hãy trả cho Cê-gia những gì thuộc về Cê-gia và trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Lời này đòi phải dành cho chính quyền những gì thuộc về chính quyền, không hơn không kém.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.